Vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh 201. Như Lai dạy tu tập pháp quán không, không là không cái gì?
Khi Như Lai dạy là đệ tử Phật phải nên tu tập pháp quán không. Đây, không quán không đây nha. Hay lắm. Kinh này mà vừa đọc vừa nghe ngẫm nó sâu vô cùng vậy bạn. Người thấy đang biết đây là Như Lai muốn dạy giải pháp đích thực là vượt ra ngoài 25 cõi. Do nghĩa này cho nên không còn gọi lẫn, cho nên không còn gọi là bất động. Chứ không đây có nghĩa là bất động. Chứ không phải quán không là mình quán cho núi, sông, đất, liền, trời, xanh, mây, nước này nó biến thành không có gì. Đó, cái chỗ đó là tu đúng mà tu sai là cái chỗ đó đó. Đừng bao giờ có cái ý tưởng trốn chạy núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật pháp vật, mình biến cho nó thành không có gì hết. Thế thì mình là cái thứ gì trong đó? Nếu tất cả không có gì hết thì mình là một động vật trong đó, mình cũng sẽ không có gì hết. Vậy thì mình tu để làm cái gì và mình là cái gì để gọi là tu? Cho nên giải quán không, Phật đạo Phật gọi là không, có nghĩa là không có 25 cõi ở trong đầu mình. Không có cái cõi địa ngục, nghĩa là mình không có cực tham, cực sanh và cực cực si. Cực sanh thì nó thành cái địa ngục, mà cực tham thì nó thành cái ngã quỷ, mà cực si thì nó làm cái cõi cực sanh. Thế thì cực tham, cực sanh, cực si nó thành ba cõi rồi đó. Mà không có ba cõi có nghĩa là không còn ý niệm gì cực tham, không có ý niệm cực sanh, không có ý niệm cực si, tức là mình diệt được. Nhưng việc diệt ta độc là xuất tam tam giới, mình trừ được ba cái độc cực tham, cực sanh, cực si là mình đập vỡ ba cõi rồi đó. Tam giới là vậy. Rồi còn 25 cõi là cái từ mà tôi nói đó, tứ vức tứ ác thú, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô sắc, vô tưởng tập bất hoàn. 25 cõi đó nó luôn luôn là nó diễn biến lên trong đầu óc, trong tâm can của ta, mà nó làm cho ta là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cũng đều là mỗi cái là một cõi, một cảnh giới hưởng dục vọng, hưởng lạc, tham mua đòi vật chất mà không nghĩ gì hết. Thế là đó là một cõi. Cõi đó là cõi gì? Là cõi đó kêu bằng là bắt cu lô chồng. Hưởng lạc, có được chút phước là hưởng lạc, không mà không hề nghĩ tới cái điều lành, điều thiện, cái hậu quả tương lai vậy đó. Thế là bắt cu lô châu là người đó. Còn có những người mà tu mà nghĩa là nửa đêm mà ngồi dậy gật gù gật gưỡng, mà nghĩa là thả tâm hồn mình cho nó bay bổng vào trong không trung để cho đừng thấy núi sông có cái gì hết, đó là một cái cõi vô tưởng mà mình đã đi vào cái cõi gọi là cõi vô tưởng. Tứ thiền tứ vô tưởng, tứ vô sắc rồi vô tưởng tập bất hoàn. Thế thì 25 cõi là ở trong đầu trong trí của ta. Ta phải tập vỡ tam giới, phải đập vỡ 25 cõi, phá tan 25 cõi. Mà phá tan tam giới và 25 cõi không có nghĩa là phải dẹp bỏ một cái gì ở trên cái vũ trụ này hết. Đó, chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật đó. Do vậy cho nên chứng minh rất rõ là Phật, Đức Phật của chúng ta giác ngộ vô thượng Bồ Đề mà vẫn ở trên mặt đất này. Trong khi đó ở trên mặt đất này là vừa là cõi dục, vừa là cõi sắc, vừa là cõi vô sắc, vừa là tứ bức tứ số, vừa là cõi tứ thiền, cõi phạm thiên, cõi tứ thiền, cõi tứ vô sắc, vừa là cõi vô tưởng, cõi ngũ bất hoàn thiên. Mà Như Lai ở trong đó, Như Lai vẫn thấy là dạng pháp dài, dài không, đây là không 25 cõi. Ở trong cái trí chấp mắt, đam mê, thương tiếc, ưu ái, lưu luyến, thân sơ thơ ghét yêu mừng buồn giận của trong cái trí của Như Lai, chứ không phải là không của Như Lai dạy là không có gì, không bao giờ làm cho cái vũ trụ này không có gì, không có, cái đó là không có được. Cho nên là chính đạo ca nó thùy vô niệm, thùy vô sanh, dược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân vấn cầu, Phật thi công, tảo giảng thành. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mới đạt đến vô sanh. Vô niệm vô sanh, vô sanh tức là sự vật tư vật chất đó. Đó là ý niệm, cái ước mơ buồn vọng ảo quyền. Rất qua muộn qua đá một kiếp người tàn này linh hoạt. Để trách nhiệm xin hỏi ông Robo người máy quả bồ đề, bao năm tháng nữa cái ông Robo cái người máy cái tượng gỗ tượng đồng quả bồ đề bao năm tháng nữa chắc không thành, không có thành được đâu. Cho nên là cõi đời này không cần phải là cái không như cái nghĩa là không có gì hết, không có. Mà không là không, 25 cõi ở trong trí mình, trong đầu mình. Cho nên là thành thật mà tôi nói, các vị bây giờ mà dặn tôi cái gì á, nếu mà tôi có quên là các vị đừng có nói tôi sai lời hứa hẹn. Tôi nhớ là nên cảm ơn, còn tôi quên là bỏ thôi nè. Bởi cuộc đời này tôi nói thật ra tôi không ai nhầm tôi nữa trơn á. Mà muốn nhớ nhớ, muốn quên quên mà không ai được quyền nói động tới tôi. Là vì tại tôi cũng không muốn nói động tới các vị. Các vị nhờ tôi mà tôi làm được thì nên cảm ơn, không cảm ơn cũng không sao. Còn tôi quên thì bỏ thôi, thì đừng có nói gì hết. Cái cần không cần cái gì đó, không nhớ, không có cái gì quan trọng nói tôi nữa. Đó là tôi nói thật. Không quan trọng, không có nghĩa là mình xin người. Mà tại vì mình thấy quá rõ chân lý của cuộc đời rồi. Làm gì đó, ghê nó lắm rồi, nó cũng vậy thôi, không có gì hết. Nghĩa là cũng cuối cùng là không có 25 còn. Thì chỉ bằng ngay trong lúc mình còn hiện tượng về là mình dẹp hết 25 cõi đi, để mình có được một sự an lành vô cùng tuyệt diệu. Làm thì làm, ăn thì ăn, đi thì đi, nói thì nói, cười là cười. Thậm chí có lúc cũng dường như có rầy, có phạt gì đó. Nhưng mà tất cả đều chơi, chàng chơi, có khi cũng mắng chơi. Nếu lúc nào đó thấy đứa nào ngu quá cũng mắng vậy. Cũng mắng chơi, giày chơi, giải chơi. Giải không được thôi, ăn chơi, buồn ngủ ngủ chơi. Rồi ngồi hoài chỗ tù túng thì đi làm việc chơi. Đủ thứ chơi, rồi tới cây chơi, rồi tầm cây chơi, rồi nằm võng chơi. Rồi nhìn mây đến rồi cái sao chơi. Nhìn cánh đồng bao la nghe từ cái tiếng dế ngâm rỉ rả. Nghe những tiếng giặc thần, những tiếng giá bầu, bồ tạp nó kêu chơi. Rồi nếu mà thấy nó mệt quá đó, ủa mày tính mày không sống nữa đâu hả? À, mày sống nữa chết chơi. Sẵn sàng chết chơi mà không có hề nào nốt một chút xíu nào. Nếu mày muốn sống, mày cứ được chết tao con thử. Mày đây có nghĩa là cái thằng ngã giả tạo đó. Cái bản ngã giả tạo là cái thằng ngũ quẩn thất đại này đó. Mẹ muốn trông nữa không? Cứ chết thử. Rồi cho nên tôi nói như vậy đó là để tôi làm sao cho các vị nghe nó quen cái chân lý đó. Cái chân lý mà không còn sợ. Cho nên là Phật là có cái tứ vô sở quý, không có sợ.